Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 161 với đề tài Đóng Nước Thiên Đàng, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 23 từ câu 13 đến câu 15. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 23 từ câu 13 đến câu 15. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình. Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả hình. Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình, và khi đã khuyên được rồi thì các ngươi làm cho họ trở nên địa ngục gấp hai các ngươi. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Cụm từ khốn cho các ngươi, Chúa Giê-xu quở trách những thầy dạy luật và người Pha-ri-si mang ý nghĩa gì? Hai lần Chúa kết án họ là kẻ giả hình cho thấy Chúa muốn nhấn mạnh điều gì về họ? Câu hỏi thứ hai. Trong câu 13, tại sao Chúa nói những thầy thông giáo và người Pha-ri-si đóng nước thiên đàng trước mặt người ta? Họ đã ngăn trở những người muốn vào nước thiên đàng như thế nào? Câu hỏi thứ ba. Lời Chúa quở trách khốn cho các ngươi trong câu 15 kết án những thầy thông giáo và người Pha-ri-si về tội gì? Tại sao Chúa nói họ làm cho những người vào đạo họ trở nên địa ngục gấp hai các ngươi? Câu hỏi thứ tư, chúng ta áp dụng điều gì cho mình và cho hội thánh? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, cụm từ khốn cho các ngươi, Chúa Giê-xu quở trách những thầy dạy luật và người Pha-ri-si mang ý nghĩa gì? Hai lần Chúa kết án họ là kẻ giả hình cho thấy Chúa muốn nhấn mạnh điều gì về họ? Từ câu 13 trở đi là một loạt 7 lời Chúa Giê-xu phán về những thầy thông giáo và người Pha-ri-si được mở đầu bằng cụm từ khốn cho các ngươi. Trước hết, chúng ta cần biết ý nghĩa của cụm từ này không phải là những lời rủa sả, nhưng là lời quở trách của cơn giận công chính, pha lẫn lòng yêu thương, đau buồn khi Chúa thấy sự khốn khổ, tội lỗi của họ vì họ đuôi mù, không nhìn thấy chân lý của Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu đã nhiều lần mặc khải, dạy dỗ cho họ thấy chính Ngài là Đấng Mê-sia mà dân Do Thái đang mong đợi. Qua rất nhiều phép lạ, việc làm, chứng tỏ một cách rõ ràng, nhưng giới lãnh đạo tôn giáo chẳng những cứng lòng mà còn cấm đoán và bắt bớ những ai tin Ngài nữa. 7 lời khốn cho các ngươi, chính là lời cảnh cáo mạnh mẽ nhất của Chúa với hy vọng họ sẽ ăn năn. Trong hai câu 13 và 15, hai lần Chúa gọi các thầy thông giáo và những người Pharisee là kẻ giả hình. Mặc dù trước đó cũng đã nhiều lần Chúa nói thẳng với họ điều này, nhưng giờ đây kèm theo với lời khốn cho các ngươi, cho thấy Chúa điểm mặt chỉ tên họ mạnh mẽ hơn. Chúa nói họ giả hình là vì họ sống hai mặt, đóng kịch, nói một đằng, làm một nẻo, ra dáng đạo đức trước mặt mọi người, nhưng bản chất bên trong thì hoàn toàn hư hoại. Câu hỏi thứ hai. Trong câu 13, tại sao Chúa nói những thầy thông giáo và người Pharisee đóng nước thiên đàng trước mặt người ta? Họ đã ngăn trở những người muốn vào nước thiên đàng như thế nào? Lời quở trách khốn cho các ngươi đầu tiên lên án họ. Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở, theo câu 13. Tại sao Chúa kết án các thầy thông giáo và người Pharisee đóng nước thiên đàng? Vì chính họ đã đưa hàng trăm, hàng ngàn quy tắc, luật lệ, quy định phải làm hoặc bị cấm không được làm mà họ đã suy diễn ra từ luật pháp của Môi-se. Đây là những điều luật họ đặt ra, nhưng họ lại dạy dỗ dân chúng phải tuân theo cách nghiêm nhặt mới được vào nước thiên đàng. Những luật lệ không thể giữ trọn được như vậy thì ai có thể đủ tiêu chuẩn để vào nước thiên đàng được? Với vai trò của họ, thay vì hướng dẫn và giúp đỡ mọi người đến với Đức Chúa Trời, lắng nghe tiếng Chúa và tương giao với Chúa, thì chính họ lại dẫn mọi người đi vào con đường rối rắm và khó khăn của luật lệ, quy định, khiến cho ai nấy không hề thấy được cánh cửa của nước thiên đàng. Người theo Chúa chỉ thấy bế tắc vì đụng phải bức tường luật pháp của những thầy thông giáo cùng người Pharisee. Vì vậy, Chúa kết án họ, các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta. Chúa Giê-xu khẳng định, các ngươi không vào đó bao giờ. Tại sao? Vì chính họ đã bỏ cả đời nghiên cứu luật pháp để đặt ra vô vàn luật lệ, nhưng thật ra, ngay cả họ cũng không thể nào làm trọn vẹn được. Bề ngoài, họ làm ra vẻ đạo mạo, tuân giữ nghiêm ngặt luật pháp, nhưng thực chất, họ là kẻ ưa mặc áo dài đi chơi, thích người ta chào mình giữa chợ, muốn ngôi cao nhất trong các nhà hội, cùng trong các đám tiệc, nuốt các nhà đàn bà hóa mà làm bộ đọc lời cầu nguyện dài. Họ sẽ bị phạt càng nặng hơn nữa. Theo Phúc Âm Mát chương 12, từ câu 38 đến câu 40. Với tiêu chuẩn thật sự của nước trời, thì những thầy thông giáo và những người Pharisee hoàn toàn không thể vào được. Mặc dù với vai vế và chức vụ của họ, họ nghĩ mình được ưu tiên vào nước thiên đàng. Nhưng Chúa nói, các ngươi không vào đó bao giờ. Chẳng những họ không vào nước thiên đàng, nhưng mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Dân chúng đang xem họ là những người trung gian để giúp họ đến với Đức Chúa Trời. Nhưng khi đến với họ, thì đụng phải một rừng luật lệ không thể nào làm nổi. Vào nhà hội, thì họ bị đặt trên vai một gánh nặng khó mang. Nếu có điều gì không vừa ý họ thì lại bị đuổi ra khỏi nhà hội. Rõ ràng dân chúng muốn vào nước thiên đàng nhưng lại bị những thầy thông giáo và người Pharisee ngăn trở bằng những luật lệ khắt khe do họ đặt ra. Chính vì vậy nên Chúa Giê-xu đã quở trách họ, khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình. Vì các ngươi đóng nước thiên đàng trước mặt người ta, các ngươi không vào đó bao giờ, mà có ai muốn vào thì lại ngăn trở. Câu hỏi thứ ba. Lời Chúa quở trách khốn cho các ngươi trong câu 15 kết án những thầy thông giáo và người Pharisee về tội gì? Tại sao Chúa nói họ làm cho những người vào đạo họ trở nên địa ngục cấp hai các ngươi? Lời quở trách thứ hai là khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình. Vì các ngươi đi khắp dưới nước trên bộ để khuyên một người vào đạo mình, và khi đã khuyên được rồi thì các ngươi làm cho họ trở nên người địa ngục gấp hai các ngươi. Theo câu 15, căn cứ lời quở trách của Chúa, chúng ta thấy họ có công khó trong công tác truyền giáo, chịu cực khổ, bỏ thời gian, công sức đi khắp nơi, từ trên biển cả cho đến đất liền để đem cho được một người vào đạo của mình. Mục đích lòng nhiệt thành của họ là gì? Họ muốn có thêm người gia nhập với họ để tăng uy thế của phe phái Pharisee. Vì thế, họ tìm mọi cách khuyên người ta gia nhập Do Thái giáo làm phép bắp tem cải đạo, thực hiện nghi lễ phép cắt bì, dân sinh tế và làm theo luật pháp của họ đặt ra. Nói cách khác, họ nhiệt thành truyền giáo vì muốn tìm nhiều người nhập đạo và biến những người này trở thành bản sao của chính họ, trở thành một lực lượng mạnh bảo vệ cho luật pháp truyền khẩu họ đã đặt ra. Đây là một hình thức tạo bè phái rõ rệt của nhóm người Pha-ri-si, và để củng cố thế lực, họ dùng quyền thế hăm dọa gạch tên, loại trừ khỏi nhà hội những ai không đi theo họ. Chịu cực, chịu khổ để đưa một người vào đạo Do Thái của mình, và khi đã khuyên mời được rồi thì những người Pha-ri-si đã làm cho họ trở nên tệ hại hơn, khốn khổ hơn vì phải chật vật tuân theo luật pháp, sống trong nỗi sợ bị đuổi ra khỏi nhà hội. Cuối cùng trở thành con của hỏa ngục gấp đôi vì những người này chỉ được đưa đến với luật pháp truyền khẩu, với lễ nghi của con người mà không thật sự đến với Đức Chúa Trời. Phúc âm Luca chương 11 từ câu 46 đến câu 52 ghi lại lời quở trách của Chúa Giêsu với những thầy dạy luật, làm sáng tỏ thêm cho việc Chúa kết án những thầy thông giáo và người Pha-ri-si ở đây. Khốn cho các ngươi nữa là thầy dạy luật, vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang mà tự mình thì không động ngón tay đến. Khốn cho các ngươi vì các ngươi xây mồ mả các đấng tiên tri mà tổ phụ mình đã giết. Như vậy, các ngươi làm chứng và ưng thuận việc tổ phụ mình đã làm, vì họ đã giết các đấng tiên tri, còn các ngươi lại xây mồ cho. Vậy nên sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó sẽ giết kẻ này, bắt bớ kẻ kia, hầu cho huyết của mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi này mà đòi, là từ huyết Abel cho đến huyết Sa-cha-ri đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ. Phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi này mà đòi huyết ấy. Khốn cho các ngươi là thầy dạy luật, vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự biết, chính mình không vào mà người khác muốn vào lại ngăn cấm không cho. Câu hỏi thứ tư: Chúng ta áp dụng điều gì cho mình và cho hội thánh? Chúng ta thấy ưu điểm của những thầy thông giáo và người Pha-ri-si là chịu khó nghiên cứu, học hỏi luật pháp để sáng tạo ra cho mình một hệ thống những luật lệ, quy định tôn giáo nghiêm ngặt. Nhưng họ đã sai lầm khi biến đạo Chúa thành một tôn giáo đáng sợ, vì lúc nào cũng lo lắng mình không làm đúng theo luật lệ. Và để bảo vệ cho phe nhóm tôn giáo của mình, họ đã tìm cách lôi kéo nhiều người đi theo tổ chức của họ. Ngày nay sẽ thật sai lầm khi nhiều người thể hiện sự nhiệt thành tôn giáo cách lệch lạc, dẫn đưa người khác đến với tổ chức con người, với hệ phái của mình, thay vì đưa dắt người ta đến với Chúa Giêsu và đến với lời Ngài. Nhiều người đánh giá một lãnh đạo tôn giáo giỏi bằng lòng nhiệt thành và tài ăn nói thu hút của họ, thì đó chưa phải là yếu tố quyết định. Điều quan trọng nhất là người đó có đem mọi người đến với Đức Chúa Trời hay không. Đến với Chúa mà cứ nơm nớp lo sợ, mất bình an và lún vào sự tranh đấu hơn thua, thì coi chừng chúng ta đang rơi vào con đường của các thầy thông giáo và những người Pha-ri-si ngày trước. Bài học Kinh Thánh theo Phúc âm Ma-thi-ơ chương 23 từ câu 13 đến câu 15 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 162 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.